qua ngày sau đã có lai ra vài người đem hàng lại mướn mai. Trong tiệm có hai thợ cắt với ba thợ mai nên thợ rảnh rang lắm. Cô Thanh nhân đó mới bắt đầu chỉ cho cô Hiền với cô Lành cắt áo, hai cô lấy làm vui lòng. Ăn cơm chiều rồi, cô Thanh lấy vài chục đồng bạc bỏ túi rồi rủ cô Hiền đi với cô. Hai cô đi lại chợ cũ. Cô Thanh sẵn có vẻ đẹp thiên nhiên, đẹp mà thanh cao hiền hậu, chứ không phải đẹp khiêu khích lòa loẹt nhờ khéo trang điểm. Bởi vậy mấy thầy gặp cô ai cũng phải dòm ngó, phải khen thầm. Lúc đó vải rẻ lắm, thứ vải bông thiệt tốt như hàng lụa chỉ bán có 4 cắt một thước. Cô Thanh vào tiệm bán đồ của em nhỏ, cô lựa một cái áo đầm mai thiệt khéo, cỡ 7-8 tuổi bận dừa. Cô lựa mà mua một cái, rồi lại tiệm trà, kiếm mua 5 thước vải bông thiệt tốt mà ôm về. Cô mở áo với vải ra cho bà Năm với cô Mậu coi, mà nói lúc này chưa có đồ mai nhiều, cô tính coi kiểu mà cắt thử áo đầm nhỏ cho mấy cô thợ mai. Nếu làm coi được, thì mai nhiều cỡ, nhiều thứ bông, để mà bán, vải rẻ, mai khéo, chắc bán chạy lắm. Cô bày ra mà cắt cho mấy cô thợ coi, rồi cô giao và chỉ cách thức cho cô Hiền may. Cô Hiền coi áo kiểu, lần mò mà mai. Qua bữa sau mai rồi cái áo đầm nhỏ, cô mới đem lại cho cô Thanh coi. Mấy cô đều xúm lại mà xem, ai cũng nói áo mai khéo hơn, mà vải cũng tốt hơn cái áo kiểu. Cô Thanh cắt thêm 3 cái áo như vậy nữa, rồi phát cho cô Hiền, cô Lành với cô Tình, mỗi cô một cái, đang tập may thử. 3 cô mà làm được hết. Cô Mậu khen em có sáng kiến hay, cô rủ bà Năm đi với cô vô chợ mới, kiếm vải tốt, có bông đẹp để về mai áo đầm. Cô mua mỗi thứ chừng 10 thước đem về. Hễ thiếu đồ mai, thì cô Thanh sẵn có vải, có hàng, cô cắt áo đầm nhỏ, 2-3 cỡ cho 3 cô mai. Cô Mậu kiếm mua một cái tủ kiến thấp mà dài, cô để ngang phía trước đựng áo đầm của em nhỏ mà bán. Cô đi dò coi mấy chỗ bán đồ đó, họ bán thứ nào, giá nào, cô bán sụt hơn họ 1-2 đồng, tự nhiên cô bán chạy hơn họ. Nghĩ gì gặp hồi kinh tế khủng hoảng, hàng vải vải đều sụt giá, một cái áo đầm mai bằng vải thì tiền vải có 1 đồng, mà bán tới 5 đồng thì lời nhiều quá. Cô bán chừng 3.50 đồng, cô cũng được 2.50 đồng công mai rồi. Mấy cô vợ công chức hay công chức có con gái nhỏ, áp mua áo đầm cho con bận, mỗi ngày bán 5-7 cái luôn luôn. Mấy cô thợ mai thấy vậy thì ham quá, nên tập cắt mà mai để bán, thấy rảnh thì lo may áo đầm. Có 2 chị em cô Cúc và cô Mai ở cầu kho thêu khéo, thấy tiệm mai Thanh Mậu có tủ kiến để áo đầm mà bán. Hai cô đem áo gối thêu, khăn lụa thêu và mặt dài thêu cậy cô Mậu lãnh bán dùm và hứa chịu cho quê hồng 20% như thường lệ. Cô Thanh lấy mà coi, cô biết hai cô này thêu khéo. Cô muốn kết tình đặng cậy lại về việc khác, nên cô khuyên cô Mậu lãnh bán dùm cho hai cô và bớt quê hồng xuống 15% mà thôi. Cô Cúc với cô Mai mừng quá, cảm ơn rồi biên giá từng món mà giao cho cô Mậu. Cô Thanh mời hai cô khách ngồi chơi. Cô mới hỏi hai cô, ví như người ta may áo trơn, rồi đem mướn hai cô thêu bông vô, thêu bông gì, bao lớn, màu nào, tùy ý người ta muốn, hai cô chịu thêu hay không, và định giá bao nhiêu? Cô Cúc suy nghĩ rồi nói, áo mai rồi á, muốn thêu bông gì, thêu chỗ nào thì nói cho rành, tự nhiên chị em tôi thêu được hà. Thêu bông mai, bông hường, con ve, con bướm, cỡ bằng ngón tay cái thì tính giá chừng 5 cắt 1 bông, còn lớn hơn bằng 2 thì 1 đồng, bằng 3 thì 1.50 đồng, muốn màu gì tùy hỷ hà. Mấy bà mấy cô bây giờ á, bận áo hay kén màu lại kén bông nữa. Ngặt nhiều khi gặp màu vừa ý thì bông không được, khi bông vừa ý thì màu lại không được. Mấy bà mấy cô lại tiệm đặt may đồ, cô làm ơn cắt nghĩa cho mấy bà mấy cô đó, muốn bận áo màu nào thì mua hàng trơn về màu đó, may rồi sẽ muốn chị em tôi thêu, thêu thứ gì màu gì, thêu dày hay thưa tùy ý hà. Cô làm mối, nếu có bà nào chịu thì cho một chị thợ ngồi xe kéo vô cho chị em tôi hay, tụi tôi sẽ ra liền, ra hỏi cách thức mà lãnh. Chị em tôi ở ngang nhà thờ cầu kho đó, vô hỏi nhà cô Cúc, cô Mai là thợ thêu, ai cũng biết hết trơn á. Cô làm mối cho chị em tôi có công việc làm đi, chị em tôi cảm ơn lắm. Chị em tôi lãnh thêu được, chị em tôi sẵn sàng để quay hồng cho tiệm là 15%. Cô Thanh hứa sẽ giúp. Hai cô về, bà Năm nhiều với cô Mậu khen cô Thanh có nhiều sáng kiến hay. Hôm trước bài may áo đầm mà bán, bữa nay bài may áo hàng trương rồi muốn thêu tai nữa. Cô Thanh cười mà nói, gặp hồi kinh tế khủng hoảng, tiệm mai ế ẩm, phải kiếm phương thế, đặng chị em trong tiệm có cơm ăn với nhau cho no chứ làm sao. Cách vài bữa, cô bác sĩ Thuận đi xa hơi lại ngừng ngay cửa tiệm. Cô bước xuống, ngó tấm bảng hiệu Thanh Mậu, rồi săn sớm đi vô. Cô là một khách hàng quen, cô thích kiểu áo của cô Thanh cắt, chiều cách mai kỹ lưỡng của mấy cô thợ. Bởi vậy mấy năm nay, mỗi tháng cô mai một cái áo mới, thì cứ đem hàng lên Phú Nhuận, giao cho tiệm Thanh Mậu mai. Cô Hiền ngồi ngoài thấy cô bác sĩ vô, thì niềm nở đứng dậy chào mừng. Ở trong kia cô Mậu, cô Thanh với bà Năm cũng mừng khách cố cựu. Cô bác sĩ vừa đi vô vừa nói, mấy cô dời tiệm xuống đây mà tôi đâu có hay, tôi mới thấy quảng cáo đang trong báo hồi sớm mơ này đó chứ. Tiệm dọn rộng rãi sạch sẽ, coi được quá nghe, lại dời xuống dưới này, là người ta mướn mai đồ cho gần đó. Cô Mậu hỏi cô bác sĩ có đem hàng theo đặng mai áo tháng này hay không. Cô bác sĩ nói cô kiếm hàng mà mua, nhưng chưa gặp thứ nào vừa ý. Hôm tháng trước, nghe nói hàng Lyon tốt nhất, màu cũng tươi nhất trong hoàn cầu. Cô có viết thơ, cậy một chị bạn thân bên Pháp mua gửi giùm về áo coi thử. Hàng qua tới hơn nửa tháng rồi, ba áo ba màu khác nhau, màu nào cũng tươi lắm, ngặt hàng trơn, chứ không có bông rằng rực như hàng Thượng Hải. Đời nay á, mấy cô mấy bà đều mặc hàng có bông, mình mặc áo màu mà không có bông, như sắp em gái mặc đồ đi học, coi kỳ quá. Cô Thanh mới nói cô có quen với hai cô thợ thiêu khéo lắm. Cô biểu cô lành ra lấy mặt dẻ áo gối của hai cô Cúc và Mai gửi bán đó, đem vô cho cô bác sĩ coi. Cô bác sĩ khen thiêu khéo. Cô Thanh với cô Mậu ráp khuyên cô bác sĩ mai một áo trơn đi, đặng mai màu nào tùy sở thích của cô, rồi giao cho thợ thiêu, thiêu bông qua bẩn thử. Tốn tiền thiêu chừng 100, mà mình có cái áo lạ, đâu có ai có đâu à. Cô bác sĩ nghe vậy thì chịu quá, nên cô về, rồi sáng bữa sau đem lại giao cho cô Thanh một dốc hàng màu sô-cô-la, đặng mai áo rồi mướn thêu. Cô Thanh khen hàng tốt màu tươi, cô biết ni của cô bác sĩ nên khỏi đo. Cô chỉ hỏi bác sĩ muốn thêu cách nào, màu nào, bông gì, thêu nhiều hay ít. Cô bác sĩ bối rối, không biết thêu cách nào cô cho đẹp. Cô Thanh mới bày như vậy, không cần thêu lằng xằng lắm, trước chỗ rúng thì thêu một nhánh hường có hai lá xanh với một chùm ba bông, bông lớn giữa nở, rồi còn hai bông kèm hai bên thì giữa ướm nở thôi. Sau lưng thêu một bông cúc vàng nở lớn, giống bông cúc người ta gọi là quỳnh đại đóa. Trên vai thì một bên thêu hai con ve màu xám, đường bò gặp nhau, còn một bên thì thêu hai con bướm bướm cũng đường bò gặp nhau. Giặt áo trước hay sao cũng vậy, thêu lai rai chừng 4-5 thứ, chỗ thì con thằng lằn bò, chỗ thì con chim én bay, chỗ thì một con ong đậu, chỗ thì một bông mai rơi, hai tay thì không cần thêu. Cô bác sĩ chịu, biểu mai rồi mướn thêu đi, tiền công thêu bao nhiêu cũng được á, miễn thêu cho khéo thì thôi hả. Cô Thanh cắt áo cho thợ mai xong rồi, cô cậy cô lành vô cầu kho, kêu cô Cúc ra đặng cô chỉ cắt cho mà thêu. Cô Cúc mừng lắm, nên theo cô làm ra liền. Cô Thanh được cái áo, chỉ cho cô Cúc, biểu chỗ nào, phải theo thứ gì, màu gì, như lời cô đã nói với cô bác sĩ Thuận hôm nọ. Cô khuyên cô Cúc, phải ráng theo cho khéo, đặng lấy danh. Cô bác sĩ rộng rãi, miễn cổ vừa lòng thì muốn tiền công bao nhiêu cũng được. Phải ráng theo cái áo đầu cho hay, đặng cô bác sĩ bận mà quảng cáo cho, rồi không thiếu gì áo mà theo đâu. Cô Cúc hứa cô sẽ đem hết tài nghề ra mà làm cho cô Thanh khỏi tiết công tiến dẫn, nhưng cô xin để chậm chậm cho chị em cô theo kỹ lưỡng. Cô Mậu khôn ngoan sáng suốt, cô thấy cô Thanh lương khai nguồn lợi cho tiệm nhờ rồi, nên buổi chiều cô rủ bà Năm nhiều đi kiếm mua cho cô Thanh một dốc áo trơn mà màu thiệt tươi đặng cô Thanh mai, rồi kể chị em cô Cúc theo mà bận để quảng cáo cho tiệm Thanh Mậu. Cô Hiền nghe cô Mậu đi mua hàng, mới xin mua cho cô một bộ đồ tây của trẻ em trai thường bận, lựa kiểu thiệt đẹp để coi kiểu tạp mai mà bán. Cô cũng dặn mua giải để mai đồ đó. Khách quen cũ nhờ có quảng cáo nên họ hay tiệm Thanh Mậu đã dời xuống Sài Gòn. Mới vậy rải rác họ tìm tới mướn mai, thành thứ tiệm đó có đồ mai thường thường, nhưng không gấp tới nỗi phải thức mai tới ban đêm. Mà ba cô thợ trẻ tuổi này đều có nết na, ít ưa thả rều mà béo hình béo dạng. ăn cơm chiều rồi, nếu trời tốt thì mấy cô dắt em Cần ra đường Kinh Lấp ngồi cho mát, hoặc xuống mé sông coi tàu đậu. Chừng 8 giờ, trở về tiệm, ráp vô bài đồ đầm đồ tây của em nhỏ đang để bán. Em Cần nhờ có mấy cô nên bận đồ mới hoài. Trong 10 bữa cô cúc thêm cái áo cho cô bác sĩ rồi, cô đem ra, mấy cô trong tiệm đều xúm lại coi. Bà Năm Nhiều máng cái áo lên móc, đặng đứng xem cho rõ. Bà xây cho ai nấy thấy đủ phía trước phía sau. Cô Mậu, cô Thanh với mấy cô thợ đứng xa xa mà nhắm. Ai cũng nói bận cái áo này đi ra đường, thiên hạ ngó rớt trong con mắt mà không hay. Cô Thanh leo lên dáng, đứng cầm coi kỹ mấy chỗ thêu. Cô coi rất lâu, coi tới đầu khen tới đó. Cô Thanh coi gần, rồi leo xuống bước gian ra xa mà ngó nữa. Cô nói, tôi không biết ý bà Năm với mấy chị em thế nào nghe, chứ theo tôi á, nghề thêu của hai chị em cô Cúc như vậy thì tôi kính phục quá chừng. Khéo như vậy lẽ là đúng mức rồi. Thấy hai con dê coi như dê thiệt nó bò vậy kìa. Thấy bướm á thì như bướm bay, thấy nhánh hường như hường thiệt, thấy bông cúc như cúc thiệt. Thêu như vậy thì thôi chứ còn đòi gì nữa. Nhưng mỗi người có sở thích riêng, nên tôi không biết cô bác sĩ chịu như vậy hay cổ còn chê chỗ nào không. Thì bà Năm mới đáp, người đời nay hãy thấy lạ mắt thì họ mê hả? Tôi chắc cô bác sĩ ưa lắm chứ không chê chỗ nào đâu. Cô Mậu tiếp, cô bác sĩ bận cái áo này mà đi coi hát hoặc chiều đi chơi trên đường Katina thì mấy bà mấy cô nổ còn mắt hết. Cô Thanh hỏi cô Cúc thêu cái này tiền công tính bao nhiêu, xin nói cho cô biết đặng chừng cô bác sĩ lại lấy áo thì cô đòi tiền thêu luôn cho. Cô Cúc nói nếu tính tiền công theo giá cô nói hôm nọ đó thì thêu bông không nhiều, tiền công chừng 40-50 mà thôi, nhưng thêu cái này không phải thêu bông nhỏ nhỏ mà tính như vậy được, thêu bông lớn lại cả chùm nữa, nhất là thêu dê, thêu én, thêu bươm bướm thì cũng khó sức, bởi vậy tốn công nhiều quá. Cô Thanh hiểu ý nên cô không để cho cô Cúc nói hết lời, cô chận mà nói, tôi thấy như vậy nha, tính tiền công theo cách cô nói bữa hổm đó có bộ không được đâu. Tôi đã có nói trước với cô bác sĩ rồi, công thêu chừng 100 hoặc 120. Tôi thấy cô nên dịnh giá đó mà tính tiền công, lấy số 100 mà làm số trung bình đi. Mấy năm nay tôi được giao thiệp với mấy bà mấy cô giàu sang, tôi hiểu ý họ mà. Về cách chân diện á, miễn là đi ra đường được người ta dòm ngó và khen ngợi thì tốn hao bao nhiêu họ cũng không có thèm kể. Chị em mình là hạng lao công, mình cắm cuội ngồi khum lưng lòa mắt mà mai theo cho họ chân diện lòe loẹt đi chơi, mình giả gì mà không đòi tiền cho xứng với công mệt nhọc với nghề riêng biệt của mình chứ. Cô nói như vậy thôi tôi giao cho cô định tiền công dùm cho tôi đó, cô định bao nhiêu tự ý cô liệu à? Cô để việc đó cho tôi. Bây giờ tôi xin nói với cô rằng chị em mình á mới bắt đầu hiệp tác với nhau mà là một việc thổi nay người ta chưa làm, vậy mình phải dè dặt, không nên ăn mắc quá mà làm cho người ta dội, mà cũng không nên ăn rẻ quá mà thiệt thòi cho công lao với tài nghệ của mình. Làm 5 cái áo đầu mình chăm chú làm cho thiệt đẹp để quảng cáo, chứ mấy bà mấy cô mê rồi thì mặc sức mà hốt tiền. Chị hai tôi á có mua cho tôi cái áo màu bông phấn, tính cậy cô thêu đặng để lại tiệm mà làm quảng cáo. Tôi mai rồi, để tôi lấy cho cô coi nha. Cô Thanh mở tủ kiến lấy cái áo màu bông phấn mai mới rồi mà đưa cho cô Cúc, rồi cậy cô thêu để quảng cáo. Cô Cúc hỏi ý cô Thanh vậy chứ muốn thêu bông gì, màu gì, bông lớn hay nhỏ, rậm hay thưa. Cô Thanh nói thêu cái áo cho cô bác sĩ thì cô định rồi, bây giờ thêu áo cho cô đó thì cô muốn để cho cô Cúc với cô Mai, đều là nhà nghề về sắc phục, hai cô bàn với nhau mà liệu định. Hai cô cứ do trí ý riêng, tùy tài nghề riêng mà thêu, miễn là thêu coi cho đẹp mắt thiên hạ, song tao nhã thanh cao, chứ đừng có rằng rực, đừng có thô tục, thì thôi hả. Cô Cúc gói cái áo mới của cô Thanh ôm đi về. Cô Mậu cầm lại, đưa số tiền bán dùm được hai cái áo gối. Cô Cúc lấy số quê hồng 15%, để lại cho tiệm, rồi đi. Bữa sau, có bà bác sĩ Thuận ghé lấy áo của cô đương treo trên gián. Cô đứng ngắm nghía, khen quá chừng, cô biểu lấy xuống cho cổ cầm mà coi gần, cổ càng khen hơn nữa. Cô hỏi tiền công thêu bao nhiêu, cô Thanh nói tốn hết 10 ngày công, vậy cô liệu mà cho tiền công, nhưng không nên trả dưới 100. cô bác sĩ mở bóp lấy đưa một tấm giấy xăng, rồi đưa thêm 20 đồng mà thưởng riêng nữa. Cô mừng lắm, cô trả tiền mai, và cô nói tối nay thứ bảy, cô đi xem hát bóng, cô sẽ bận áo mới mà đi. Nếu chị em cho là đẹp, thì cô còn 2 dốc áo nữa khác màu, cô sẽ đưa hết đặng mai rồi thì mướn thêu giùm luôn. Chiều bữa sau, cô bác sĩ bận cái áo mới thêu đó, tay ôm gói hàng xuống xe mà vô tiệm Thanh Mậu. Vừa bước vô cửa thì cô la lớn. Trời ơi cô Thanh ơi, hồi hôm tôi bận áo này đi coi hát đó, gặp mấy chị em quen, họ la quá chừng, họ cứ theo hỏi tôi chứ mua hàng ở đâu mà bóng lạ lùng như vậy. Tôi nói tôi mua bên Tây, mà họ đâu có tin. Tôi phải nói thiệt, tôi mua hàng trơn, mướn tiệm Thanh Mậu mai rồi chủ tiệm đặt cho thợ thiêu, họ thiêu bông vô. Họ nói để họ mua hàng trơn, đem lại đây đặt mai rồi thiêu luôn. Từ sớm mới tới giờ, có ai lại đây nói chuyện đó hay chưa vậy? Cô Thanh nói chưa thấy. Cô bác sĩ đưa gói hàng cho cô Thanh, rồi ngồi trước cô Mậu mà nói tiếp. Vậy thì may lắm, hồi sớm mời mắc khách tôi đi không được, tôi sợ chị em họ tới đặt mai và thiêu trước, tôi đặt sau, tự nhiên phải làm cho tôi sao, té ra tôi thua họ. Vậy cô mai liền 2 cái áo nữa cho tôi đi nghe không, rồi đặt thiêu luôn nghe, tôi xí phần trước đó đà, ai có tới, dầu nói thế nào, cũng phải làm cho rồi 2 cái áo của tôi rồi mới tới của họ nghe chưa. Bây giờ đương thiêu cái áo cho em tôi, mới lấy áo đem về hồi chiều hôm kia, có lẽ 5-7 bữa nữa rồi mới thiêu qua áo của cô bác sĩ. Ủa, cô Thanh cũng đặt thiêu nữa hay sao? Thấy thiêu khéo quá, tôi mướn thiêu cho nó một cái áo đặng nó bận với người ta mà. Thiêu khéo thiệt đó chứ, bận mà đi đi, ai thấy cũng ngó trơn á. Cô Thanh hỏi, 2 áo này cô muốn thiêu cách nào vậy cô bác sĩ? Vậy chứ cái áo cô đương thiêu đó, cô dặn thiêu cách nào vậy? Tôi để cho thợ thiêu tự do mà liệu, tôi không có dặn gì hết trơn á. Tôi có ý muốn thử tài trí của thợ chơi, với luôn dịp biết sở trường của thợ nữa mà. Để cho thợ liệu hả? Cha, tôi sợ họ làm không vừa ý mình đó chứ. Tôi muốn cô bài kiểu cho thợ họ thiêu như thiêu cái áo trước này nè. Cô Thanh không phải tài thêu nên không có ý kiến, không biết phải thêu thứ gì nữa. Cô Mậu xin lỗi rồi, cô nói ý của cô là cái áo mà hột gạ thì nên thêu qua đủ thứ, còn cái màu khói nhang thì thêu trái cây cũng đủ thứ luôn. Cô bác sĩ khen ý kiến đó hay nên biểu cô Thanh may áo rồi thì đặt thêu như vậy. Nếu tốn công nhiều, thợ đòi tiền công 150 hoặc 200 cũng được, miễn là thêu cho khéo, đặng xem cho đẹp thì thôi hả? Cô bác sĩ về, bà Năm với cô Mậu cười với nhau mà nói sáng kiến của cô Thanh có sẵn người tuyên truyền đắc lực thì lo gì không thực hành được. Thiệt quả sáng bữa sau, có 2 cô đi xa hơi lại, mỗi cô ôm 1 xấp hàng mướn may áo rồi chạy đặt cho thợ thêu giùm luôn, cũng như thêu áo cho cô bác sĩ Thuận hôm nọ vậy. Cô Mậu với cô Thanh biết là bạn thân của cô bác sĩ nên niềm nở tiếp rước. Cô Thanh vui vẻ nói, tôi sẵn lòng giúp cho mỗi cô một cái áo như cô bác sĩ đang bận cho lạ một chút chơi. Nhưng tôi xin 2 cô chịu phiền, chờ lối nửa tháng hoặc 20 ngày mới lấy được. Bị hiện thời thợ thêu đương thêm 1 cái, chừng 4-5 bữa nữa mới xong. Hôm qua có người đem hàng lại cũng đặt mai và thêu nữa. Tôi còn cất hàng đây nè, chưa cắt kịp, mà thêu cũng khó nên chậm lắm. Thêu cái áo trước đó rồi, phải thêu 2 cái áo đặt hôm qua đây cho xong, mới tới áo của 2 cô. Tại vậy nên phải trễ một chút nha, xin 2 cô đừng có phiền. 2 cô có sắc thất vọng, nhưng mình tới sau thì phải đứng sau chứ vượt bực làm sao được nè. 2 cô chỉ xin ráng làm cho lẹ, rồi sớm chừng nào tốt chừng nấy. 2 cô hỏi tới giá mai và giá thêu, cô Thanh nói giá mai thì cũng như tiệm khác, chứ không có dám tính mắc hơn. Còn thêu thì thợ ngoài chứ không phải nhân viên trong tiệm, nên họ nói nhọc công nhiều, họ đòi mắc một chút. Cái áo của cô bác sĩ đó, cô cho 120. Hồi hôm, thợ lại tiệm lấy tiền công mà cô bộ không được vui. 2 cô nói cứ cậy thợ thêu giống y như của cô bác sĩ vậy đi, 2 cô sẽ cho thêm vài chục nữa. Cô Thanh mời 2 cô vô phòng mà đo, rồi 2 cô ra về. Có 2 bà khác lại mướn may áo thường. Bà Năm thấy có đồ mai nhiều rồi, bà cô thợ làm không kịp, mới bàn với cô Mậu mà kêu thêm 1 cô thợ nữa. Tới chiều cô Mậu cậy cô Tình kiếm cô Quý hoặc cô Thọ mà biểu 1 cô ra mai lại. Cô Tình đi tới tối mới về nói rằng cô Quý đã đi mai trong Bà Chiểu rồi, còn cô Thọ thì cô hứa sáng mai sẽ ra mai. Ba bữa sau, cô Cúc với cô Mai thêu xong cái áo cho cô Thanh, nên hai chị em đem ra coi cô Thanh vừa lòng hay không. Cô Thanh vô phòng thử áo mà thay, đặng bận cái áo mới vô, rồi ngắm trong kính mà coi. Phía trước, từ trên ngực xuống dưới thêu một hàng năm bông hường chính giữa, hai bên thêu bông bích đào ngay hàng, nhưng bông này cách bông kia chừng một gang, lại hàng trong với hàng ngoài so le, nên bông ngay hàng xuống với hàng xéo, chứ không ngay hàng ngang. Phía sau cũng chính giữa ngay một hàng năm bông cúc trắng và lớn, hai bên kèm những hàng bông mai vàng xếp theo kiểu bông bích đào phía trước, hai cánh tay thì thêu hai dây nho bò lên có lá xanh có bông hồng hồng. Cô Thanh bận áo mới ngắm nghía trước sau rồi xô cửa bước ra ngoài. Các tiệm xúm lại chờ xem đồng hồ hai tiếng. Trời ơi đẹp quá! Cô Thanh chúm chúm cười và nói: Tôi rất cảm ơn cô Cúc với cô Mai. Tôi cũng khen hai cô vừa có tài nghề, vừa biết thanh nhã, nên theo như vậy thiệt trúng ý tôi lắm đó nghe. Cô đi qua đi lại cho cô Mẫu với bà Năm xem. Cô mặc áo như vậy, sắc đẹp của cô tăng lên bội phần, nên mấy cô thợ trầm trồ khen áo, mà cũng khen người bận áo nữa. Cô Mẫu đắc chí, cô kéo hộp tủ, lấy 120 đồng bạc để trước mặt cô Cúc mà nói: Tiền của cô bác sĩ Thuận gửi trả công thiệu áo đây. Cô có nói rành, trả tiền công 100 và thưởng thêm 20 nữa đó. Chị em cô Cúc chưng hửng, mừng nói nhờ mấy cô bào chút dùm, nên tiền công mới được nhiều như vậy. Cô Cúc lấy 100 và để lại 20, gọi là tiền quê hồng. Cô Mẫu không chịu, nói là mới theo thử cái áo đầu tiên, cô không nỡ bẻ tiền đâu. Hai đàn cả với nhau, cô Thanh can thiệp, cô nói chị em tính hiệp tác với nhau lâu ngày thì phải xử sự cho công bình, đang khỏi nghi kỵ. Cô còn nhận nhờ cô trau chuốt, nên cô bác sĩ mới trả 120. Vậy cô Mậu cứ lấy quê hồng 12 đồng đi, nghĩa là 10%, cho chị em cô Cúc hết ái ngại. Cô Mậu nghe lời, lấy 8 đồng lẻ, để trên tấm giấy xăng, và lấy tấm giấy 20 mà cất. Bây giờ cô Thanh mới xin cô Mậu trả tiền thêu về cái áo của cô đây. Cô Cúc với cô Mai nói thêu áo cho tiệm để tìm làm quảng cáo giùm, nên chị em cô nhất định không lấy tiền công. Tiệm đã thí công giúp cho chị em cô có danh có lợi, tiệm hưởng quê hồng 5-10 đồng không đáng gì hết, có lẽ nào chị em cô còn lấy tiền của tiệm. Cô Thanh phải phân giải nữa, cô nói rằng chị em nếu muốn hiệp tác cho lâu dài thì phải xử cho công bình, đừng có để bên nào phải chịu thiệt hại trơn. Tiệm Thanh Mậu là mối cho chị em cô Cúc có công việc làm. Chị em cô thêu áo cho tiệm làm quảng cáo, nên không chịu lấy tiền công, thì hai cô biết điều lắm, xử sự như vậy thì đúng đắn, tiệm sẽ làm cho hai cô có lợi để bù trừ công cực nhọc thêu áo cho tiệm. Nhưng thêu áo hai cô phải tốn chỉ kim, vậy phải để cho tiệm trả lại số tiền tốn hao kim chỉ dầu đèn mới phải. Cô Mai nói thôi, chị em cô lấy 20 đồng bạc mua chỉ mà thôi. Cô Cúc cũng hiệp ý với em, cô Mậu tính trả 100, mà vì chị em cô Cúc quyết định như vậy, nên cô phải chịu phép đưa 20 mà trả tiền chỉ thôi. Cô Thanh kêu cô Hiền biểu lấy cái áo mà hột gà của cô bác sĩ mới mai rồi đó, đem lại đây, đặng giao cho chị em cô Cúc lấy gì mà thêu nữa. Cô nói, bây giờ tôi phải cho hai cô hay là cô bác sĩ mặc áo của hai cô thêu hôm trước đi coi hát đó. Cố làm cho giới phụ nữ sang giàu bàn tán trăm trồ sôi nổi dữ lắm. Cố quảng cáo cho tiệm Thanh Mậu, rồi luôn cho hai cô một cách đắc lực lắm kìa. Mấy người bạn của cổ tính là lại đây đặt may áo với cậy mướn hai cô thêu nữa. Cô bác sĩ sợ người ta hơn cổ, nên bữa sau cổ lật đật đem hai dốc áo khác về đây biểu mai rồi cũng mướn thêu cho cổ nữa. Tôi mai rồi cái áo mà hột gà đây nè, hai cô đem về thêu bông mà thôi nha, thêu đủ thứ bông phía trước phía sau cũng vậy, hai cô liệu đặt thứ bông nào ở chỗ nào tùy ý, miễn có chỗ đẹp thì thôi hà. Còn cái áo màu khói nhang đương mai đây nè, có lẽ chiều mai rồi đã. Cái áo sau này cổ muốn thêu trái cây cũng thêu đủ thứ trái hết đó, hai cô để thứ trái nào nằm chỗ nào cũng tùy ý. Thêu cái áo trước xong đem giao, rồi lấy cái áo về thêu tiếp nha. Xin hai cô ráng làm cho khéo, đặng vui lòng người quảng cáo cho mình nghe. Lại cũng phải làm cho mau nữa, bị tôi đã có lãnh hai cái áo của hai người bạn của cô bác sĩ nữa, đặng cho hai cô thêu tiếp đây nè.
Tôi dám nói chắc nha, từ đây hai cô sẽ có áo thêu liên tiếp luôn luôn, không ngớt đâu. Bị cô bác sĩ với bạn của cổ mặc áo thêu đi chơi đây nè, thiên hạ mà ngó thấy họ sẽ áp tới mà đặt mai thêu hoài hà. Mà chị em mình có công việc làm, mình không nên quên ơn cô bác sĩ mở đầu làm mối cho mình nghe. Tôi biết cổ mấy năm nay mỗi tháng cổ mai một áo mới, vậy mình thêu mà có bài kiểu nào mới thì phải cho cô thấy trước, chừng nào cổ chê rồi không thêu cho người khác. Hai cô bạn của cô bác sĩ đặt thêu giống như cái áo của cổ bận đó, chịu trả 120, lại còn hứa nếu vừa lòng thì cho thêm một vài chục. Cái áo của tôi đây nè, tôi phải giấu để cho cô bác sĩ coi trước, hễ như cổ chịu thì thêu cho cổ bận trước rồi hẳn thêu cho người khác đó. Tại vậy tôi mới chắc là từ đây hai cô nghe mỗi tháng phải có thêu ít lắm cũng được một cái áo là của cô bác sĩ đó kìa. Chị em cô Cúc vui mừng hết sức, lấy giấy gói cái áo của cô bác sĩ đem về, thêu đủ thứ quà, hứa rằng đêm nay chị em sẽ dễ kiểu đặng thêu liền. Chúng ta đã thấy trong lúc kinh tế khủng hoảng, cuộc thương mại bị suy sụp, nhiều tiệm phải đóng cửa, nhất là tiệm mai. Thế mà tiệm Thanh Mậu khoáng trương giữa lúc khó khăn, nhờ trí khôn khéo của cô Thanh với tánh cần kiệm của cô Mậu, tiệm hoạt động vững vàng, mạnh mẽ, có đủ điều kiện mà xây nền thạnh vượng. Mấy cô trong tiệm mai lo chiến đấu với khó khăn nên phải lơ đãng với em Cần là đứa con chung, cứ phú nó cho ta chỉ sáu tồn, cho ăn, dỗ ngủ, dắt đi chơi. Tối rảnh mấy cô mới nựng nịu vài lát, vậy phải ghé mắt xem cho biết em Cần buồn vui cực sướng thế nào. Em bác Cần sống vui vẻ, tốt tươi, sững sờ, mạnh mẽ, chẳng khác nào một cây nhỏ trồng nhằm chỗ đất có phân, lại được người làm vườn chăm nom tưới nước bắt sâu, nên cây mỗi ngày một thêm lớn, lớn theo sổ tới nguyệt trồng chất. Thiệt như vậy, cô Mậu giao em Cần cho chị Sáu Tồn chăm nom dưỡng dục, cô rất may mắn nên chọn người siêng năng kỹ lưỡng, đúng đắn, ôn hòa, người nuôi em mà biết thương yêu em, biết quý trọng đứa con cưng của người ta phú thác. Chị Sáu Tồn vốn là con nhà nghèo, nhưng nghèo mà ham nghĩa nhân, trọng lễ giáo. Rủi xa chân sẽ bước, lại mai gặp được cô Mậu với cô Thanh, đưa tay cứu vớt, giúp chị được no ấm an thân. Sanh được đứa con, chị cũng yêu như núm ruột, nhưng vì hoàn cảnh ép buộc, chị phải rứt mà cho đứt trong nhà mồ côi. Lánh nuôi em Cần, sanh sau đứa con của chị chừng một tháng. Tự nhiên, chị yêu em Cần, yêu để an ủi nỗi lòng đau khổ về sự lìa con, mà chị không có hy vọng ngày sau sẽ còn gặp lại được. Lúc ở Phú Nhuận em Cần còn nhỏ thì chị Tồn ẵm bồng chỗ ngủ cho bú đút cơm. Em lớn lần lần chị tập em đi, dạy em nói. Em đi đứng vững vàng, nói chuyện rành rẽ rồi thì mỗi buổi chiều chị dắt em đi chơi. Ấy vậy, trót 5-6 năm đầu em Cần gần gũi với chị Sáu Tồn nhiều hơn hết. Cô Thanh, cô Mậu cùng mấy cô thợ tuy thương yêu em, song tối ngày mắt quay mộng với phận sự nên không chơi với em được, chỉ tối nào em không buồn ngủ sớm mới dẫn với em được một chút mà thôi. Dân theo lời của cô Mậu dặn, khi em Cần mới biết nói thì Tồn đã dạy em kêu cô Mậu bằng ba, kêu cô Thanh bằng má, kêu bà Năm nhiều bằng bà, còn mấy cô thợ trẻ tuổi trong tiệm thì dạy em kêu bằng gì hết thảy, chị Sáu Tồn chứ chị nấu ăn cũng là gì nữa. Ba em hãy có dịp đi chợ thì hay mua hàng mua giải để sẵn trong tủ. Mấy dì em hãy có rảnh thì may áo may quần cho em. Bởi vậy em Cần ăn mặc sạch sẽ, sung sướng luôn luôn. Tuy em sinh sống giữa đám cần lao, song em cũng được vui vẻ, được tưng tiêu, không thua gì các bạn đồng ấu ở trong chốn sang giàu cửa cao nhà tốt. Khi tiệm mai dời xuống Sài Gòn treo bảng hiệu Thanh Mậu rực rỡ, thì em Cần đã gần được 6 tuổi. Em biết đủ hết, biết nói chuyện dài dài, biết hỏi việc lạ mắt. Buổi sớm mơi cho em lót lòng rồi, thì chị Tồn lấy đầu tay cho em mặc, đầu đội nón, chân mang dép hoặc mang dài. Chị dắt em ra đường kinh lấp, ngồi trên băng đá xem xe lại qua, hoặc chạy theo mé bồn cỏ kiếm bắt cào cào châu chấu. Chơi cho tới trời nổi nắng chị Tồn mới dắt em về. Ở nhà em lục đục trên lầu, và với cặp mắt dùm chừng của chị Tồn, em chơi với những món đồ chơi như xa hơi xa lửa của cô Mậu sắm sẵn. Thấy buồn thì em đòi xuống tầng dưới rồi hoặc sẩn bẩn theo dì Hiền dì Lành mà coi đạp máy mai, cà ràng ngồi một bên má Thanh coi cắt áo, hoặc thỏ thẻ nói chuyện với bà Năm hay bà Mậu. Bữa chiều tắm rửa rồi chị Tồn thay đồ mà dắt em đi chơi nữa. Khi thì đi dạo bên đường Catina. Tuy hồi đó chưa mang tên là đường tự do, song nữ tú nam thanh coi bộ cũng thông thả hẹn hò với nhau ra đó cho gặp mặt. Khi thì lên mấy công viên chơi cho mát, khi thì xuống mé sông coi ghe tàu vô ra. Lâu lâu, chị Tồn xin tiền rồi kêu xe kéo, đem em vô sở thú cho em coi cọp, coi voi, coi chim, coi sấu. Tiệm Thanh Mậu được phát đạt nhờ cách khôn khéo của cô Thanh rủ quến khách hàng. Em cần được mở trí nhờ mai chiều đi chơi cho chị Tồn cắt nghĩa mọi việc em chưa hiểu. Khi em cần được 7 tuổi, cô Thanh với cô Lành chịu khó dạy em học chữ, sớm mai dạy một lát, tối dạy một lát, ai rảnh thì dạy, không cần phân phiên. Bà Năm cắt áo lanh lẹ đã lâu rồi, còn cô Hiền cô Lành mới tập hơn một năm mà cũng bắt đầu cắt được. Cô Thanh để cho bà Năm coi chừng, cho cô Hiền cắt áo thường, trừ ra khi nào có hàng lạ khó cắt, hoặc có áo của mấy bà mấy cô giàu sang quen biết thổi nai, như cô bác sĩ Thuận đó, thì cô Thanh mới cắt hoặc ngồi mà chỉ. Cô Thanh được rảnh rang mới thay thế cho cô Mậu đi chỗ này chỗ nọ, cô ngồi mà tiếp khách và thâu tiền. Cô biểu chị Tồn, hễ em cần ở nhà thì bài cho em chơi tại bàn ăn cơm phía trong, đang hễ rảnh khách thì cô vô đó mà dạy em học. Mai em cần, sẵn có trí sáng, mà lại có tánh ham học nữa, bởi vậy cô Thanh với cô Lành dạy em có 6 tháng hà, thì em đọc chữ quốc ngữ được, mà viết thì còn băng xiên nhưng viết cũng trúng dần. Cô Thanh bàn với cô Mậu, nên cho cần tới trường mà học mau hơn, lại đi học cho em học chữ pháp và tập kỷ luật nhà trường chơi quen nữa. Hơn nữa em có dịp tiếp xúc với chúng bạn, đặng biết đạo thầy trò, với tình anh em với người ta. Cô Mậu đi hỏi thăm, người ta nói tại đầu đường Bạc Hà có một trường tư, thầy giáo cần mẫn, kỷ luật hẳn hoi. Cô bèn đi với chị Sao Tồn, đem em cần lên trường này, xin ghi tên em vô sổ và để cho em học ở đó. Cô dặn chị Tồn ở đó chơi cho em vững bụng, chờ tan học rồi kêu xe kéo rước em về. Trưa em cần về, bộ em vui vẻ hăng hái lắm. Cô Mậu với cô Thanh mới giao cho chị Tồn lo việc cần học mà thôi. Sớm mơi cho em ăn lót lòng no rồi thì kêu xe kéo đưa em đi học. Chị ở đó chơi, tới giờ học trò nghỉ chơi thì mua bánh cho em ăn, rồi cũng ở đó đợi tan học mà rước em về. Trưa tắm rửa cho em rồi đưa em đi học, cũng ở đó chơi, chờ chiều tan học thì rước em về. Mỗi ngày cứ giữ phần sự như vậy, trừ Chủ nhật với chiều thứ năm nghỉ học thì ở nhà. Phận em cần đã yên, tiệm Thanh Mậu vẫn bền vững, không có việc chi phải lo ngại. Không hiểu tại sao đêm nay, cô Thanh nằm trong lòng cứ bức sức, cô ngủ không được. Khuya cô dậy sớm, dặn đèn lên, kéo ghế ngồi giữa bàn, mặt buồn hiu. Cô Mậu thức dậy, thấy cô Thanh dậy mới hỏi, bữa nay em dậy sớm làm gì vậy? Đêm nay em thao thức hoài chị ơi, ngủ không được, trong lòng bức sức, không biết có tai họa gì hay sao. Em có làm gì đâu mà sợ tai họa nè. Em sợ dưới nhà chứ chị hai. Cha em năm nay đã 70 tuổi rồi, già quá. Em bỏ bến lức ra đi đã 8 năm rồi, mà em không thấy mặt cha. Nhiều khi em muốn liều mạng đi về thăm cha, đặng em thú tội, em làm nhục nhã tông môn. Nhưng vì sợ làm buồn cho cha, mà còn sợ anh chị mắng nhiếc nữa, nên em dụ dữ hoài hà, em không dám đi. Mà bữa nay trong lòng khó chịu quá, em muốn đi quá chị hai à. Làm con hãy có lỗi thì phải chịu lỗi chứ, có lỗi rồi trốn biệt, bỏ luôn tới cha nữa thì cái lỗi càng lớn bằng hai phải không chị? Mấy năm nay chị thường nói với em rồi, cái lỗi của em á là tại chị mà gây ra. Chị bảo lãnh với chú gìn giữ em, chị không nên thân, chị để lỗi lời hứa với chú, vậy tội của chị lớn hơn tội của em chứ. Thôi, em ở nhà, để chị đi thế cho. Chị về, chị chịu tội với chú, rồi chị dò coi ý chú với ý anh này chị nhỏ thế nào rồi, chị cho em biết rồi em hãy về sao. Cô Thanh chịu, cô căn dặn cô Mậu về năn nỉ với cha, với mấy anh chị của cô xin tha lỗi cho cô. Cô Mậu rửa mặt gỡ đầu rồi thay đồ đi liền, tính đi chuyến xe lửa khuya, đang ở nói chuyện rồi về chuyến xe chiều tối. Té ra vừa quá 11 giờ trưa thì cô Mậu đã trở về tới, nói rằng cô vô nhà thấy chú nằm bệnh, có các con rể gì đủ trong nhà. Ông chú thấy mặt cô thì ông khóc và hỏi gay gắt, con Thanh chết rồi đâm đạo. Cô Mậu khóc mà chịu lỗi với ông chú và xin ông chú tha lỗi cho con cháu. Cô nói con cháu muốn thơm tho tươi tốt, chứ nào phải muốn hư hèn. Tại người đời họ mất dạy, họ giả dối gian hùng, nên con cháu bị gạt mới hư thân sủ tiết. Cô thuật rõ mọi việc lại cho ông nghe, rồi nói 8 năm nay, hai cô sợ ông chú rầy, sợ bà con anh em ghét, nên không dám trở về quê quán, chứ không phải quên dòng họ. Ông chú nghe rõ rồi khóc và tỏ ý muốn thấy mặt con trước khi theo ông theo bà. Mấy anh mấy chị của cô Thanh mới gậy cô Mậu trở về kêu cô Thanh. Mai gặp chuyến xe trưa ở dưới Mỹ Tho sắp lên tới, nên cô Mậu trở về kịp. Cô Thanh nghe cha đau nhiều và sắp chết thì cô khóc ròng. Cô tính sửa soạn rồi mướn xe Luca xong mà đi liền. Cô Mậu nói cô cũng theo trở xuống Bến Lức đặng chung lo nuôi chú. Cô Mậu biểu cô Lành nói với chị bếp, hễ cơm chín thì dọn ăn, đặng chị em cô đi cho sớm. Cô kể bà Năm với cô Hiền coi tiệm và tiếp khách. Cô dặn cô Lành với chị Tồn ở nhà chăm nom em cần, cứ đưa em đi học. Ăn cơm rồi cô Hiền đi mướn xe, cô Thanh với cô Mậu lên lầu thay đồ. Hai cô soạn đem theo mỗi người thêm một bộ đồ đen với một bộ đồ mát để có mà thay đổi, áo quần bỏ chung vào cái túi bằng da. Cô Mậu mở tủ lấy 2.000 đồng bạc đưa cho cô Thanh cất hờ trong túi phòng khi có việc bất trắc. Cô Hiền kêu xe lại và nói trả giá xong rồi shopper chịu đi tới Bến Lức 10 đồng. Cô Mậu mượn cô Lành xách giùm cái túi quần áo ra xe. Cô dặn bà Năm ở nhà ban đêm lên lầu mà ngủ với chị Sáu Tồn. Hai chị em mới lên xe mà đi. Cô Thanh xa cách quê nhà đã 8 năm, mà hôm nay trở về ngồi xe hơi, trong mình có bạc ngàn, song trong lòng lại héo hon buồn bã. Xuống tới Bến Lức, cô Thanh bỏ cho cô Mậu trả tiền xe và xách túi áo. Cô đi riết vô nhà, thấy cha già nằm thiêm thiếp trên giường, thì cô a lại ôm cha mà khóc. Ông Hưng Hào Cải nhướng mắt thấy đứa con út của ông đã về, thì ông nhếch miệng mà cười, rồi sáng nói nho nhỏ: "Cha đã đuối sức mỏn hơi rồi con, mấy anh chị con đều tụ về hết, con về nữa cho cha thấy đủ mặt. Về cha chết, cha rất vui lòng. Con hư thân làm nhục nhã cho tông môn thiệt. Nhưng nghe cháu Mậu nói chuyện hồi sớm mới, cha mới tay, tại người đời gian dối mà gây quả cho con. Chứ đâu có phải con cố tâm làm bậy, để hư thân mất tiếc. Con đã biết vị đức báo oán, biết noi theo đường lối của ông cha, biết ăn năn sửa mình và trở lại chánh đạo. Con biết làm như vậy thì con đáng cho cha thương mà xá tội lắm rồi. Vậy cha tha lỗi cho con. Cha khuyên con đừng có thất chí, đừng có oán thù. Con cứ đường phải mà đi tới nha con." Ông Cải nói dứt lời, ông thở ra một hơi dài rồi nhắm mắt nằm thiêm thiếp như ngủ. Cô Thanh cứ ngồi một bên cha, mắt nhìn mặt cha, giọt lụy tuôn dầm về. Được thấy mặt cha, lại được nghe lời cha xá tội, cô được an ủi nhiều. Nhưng bị cưu mang khổ nhục, rồi còn muốn chuộc tội, nên phải bôn ba trường lợi danh. Cha bệnh, cô không được trọn đạo thần hôn, nên cô tuổi phận không làm sao mà an vui cho được. Đêm đó vừa hết canh một, thì ông cựu Hưng Hào Cải tắt hơi. Mặt bình tĩnh, miệng chúm chím cười như người nằm ngủ. Tắt hơi, giữa đám con cháu đông đủ, lại có đứa con gái út yêu quý, ngồi một bên mà khóc. Con cháu xúm xích đứng bao chung quanh khóc kể một hồi, rồi ba người con trai của ông khuyên nên bình tĩnh để cho vong hồn của ba đi xuôi và để cho bà con bàn tính đặng tẩm liệm và tống tán. Cô Thanh mời người anh cả là Hai Tí lại bộ dáng giữa mà ngồi, rồi cô để 2.000 đồng bạc trên khai trầu mà thưa xin anh cho phép cô chung đậu để làm đám tang cho cha. Mấy anh chị của cô thảy đều ngạc nhiên, vì đứa em gái đi biệt tích mấy năm nay, ai cũng tưởng là nó không kể cha mẹ anh chị gì nữa. Nào dè, nó trở về, lại có một số tiền lớn lao để giúp chôn cha. Tội lỗi của nó, làm ai cũng sẵn lòng hỉ xả hết. Cô Mậu hỏi về chơ có sắm sẵn áo quần để cho ông chú dưỡng già hay không. Hai Tí nói cha đau gần 1 tháng nay, mấy anh em đã có lo trước, nên chung đậu sắm đồ đem theo cho cha đủ hết rồi. Bây giờ chỉ còn mua một cái hàng cho khá khá, dê mua bò heo để cúng tế rồi đãi khách vậy thôi. Cô Thanh hỏi 2.000 đồng đủ làm đám ma hay không, như thiếu thì cô sẽ cậy chị Hai Mậu về lấy thêm nữa. Hai Tí nói 2.000 thì làm phủ phê, bởi vì không lẽ mình dám dùng tới hòm Quỳnh Đường như nhà Cửu Phú, dùng hòm sau thì vừa rồi, mà hòm sau lớn nhất thì giá chừng 50-70 đồng chứ có bao nhiêu, còn bò mua chừng 35 đồng một tạ. Ấy vậy, 1.000 đồng làm đám ma cũng đã lớn lắm rồi, còn tiền bà con trong làng trong xóm đi điếu cũng được ít trăm nữa mà. Cô Thanh xin anh cất hết số bạc 2.000 đặng tống tán cha cho đủ lễ, nếu số tiền nó còn dư thì làm mã cho cha. Các anh chị của cô Thanh thải đều an lòng, cha chết thì thương tiếc đã đành, nhưng cuộc tống chung khỏi lo túng rối, cái đó đỡ khổ nhiều lắm. Hai Tí bèn cắt một người em đi lựa hòm cho tốt mà mua, rồi cậy người đi mua bò, người đi mua heo, người có đào quyệt và mướn xe kim tỉnh. Cô Mậu với một người chị của cô Thanh sáng đi ra ga đón xe lửa lên Chợ Lớn mua đồ nấu và mua giải để liệm với mai đồ tang. Nhân dịp ấy, cô Mậu ra Sài Gòn lấy thêm tiền, dây báo tin cho chị em trong tiệm hay, nói rõ là xế nay liệm, sáng mai thành phục rồi sáng mốt lúa 9 giờ, đãi đào tỳ xong thì phát hành. Cô dặn chị em cứ coi tiệm, chiều mốt cũng mới về được. Cô liền trở vô Chợ Lớn mua đồ thêm rồi mướn xe lô ca xong trở về Bến Lức. Đám ma của ông Hương Hào Cải nhờ có tiền nhiều nên làm thiệt là tử tế, đãi khách hẳn hòi cũng như đám ma nhà giàu vậy. Cô Thanh không thấy Thím Thục lại điếu bái, cô hỏi thăm, người ta nói Thím Thục chết đã 2 năm rồi, thì cô ngạc nhiên lấy làm thương tiếc. Nghĩ tình thầy trò, tối rảnh rang cô Thanh với cô Mậu mới lại nhà bà Thục đốt nhang thứ giái để tỏ lòng tri ân một bà thợ mai có tài, lại sẵn lòng truyền hết cho môn sanh. Đến bữa táng ông Cải, lúc 7 giờ sáng, làng gom đạo tỳ chưa đủ, thì có 2 chiếc xe hơi vô đậu trước nhà. Khách khứa bước ra coi xe của ai, cô Mậu cũng ra nữa. Cô thấy chiếc xe trước là lô ca xong, chính chiếc xe của cô mướn mà đi với cô Thanh cách mấy bữa trước, mà bữa nay bà Năm Nhiều đi với cô Lạnh, còn chiếc xe sau là xe nhà của cô bác sĩ Thuận đi, có chị Sáu Tồn với em Cần ngồi một bên nữa. Cô Mậu chân hững, lật đật bước ra tiếp cho cô bác sĩ với bà Năm. Em Cần xuống xe kêu ba rồi a lại ôm cô Mậu. Cô bác sĩ nói chiều hôm qua, cô ghé tiệm lấy áo, thì cô hay hai cô có đại tang nên về Bến Lức, lại nghe bà Năm nói sáng nay chôn, và bà sẽ thay mặt chị em trong tiệm Thanh Mậu xuống điếu bái. Bởi vậy cô theo, trước phân ưu với hai cô, sau đưa ông cụ lên đường cực lạc. Cô Thanh mặc đồ tang ra cửa đứng tiếp khách, em cần thấy mẹ thì chạy vô trước kêu má và ôm cô Thanh. Anh chị em trong nhà hiểu Cần là con của cô Thanh, nhưng không ai nói gì hết. Cô bác sĩ đi cúng một tràng hoa tươi, cô niệm hương làm lễ trước linh cữu đàng hoàng, rồi tới bà Năm Nhiều với cô Lành thay mặt cho nhân viên trong tiệm Thanh Mậu, sắp 3 mâm mà cúng, 1 mâm trà và bánh, 1 mâm trái cây với 1 mâm nhang đèn và giấy vàng bạc nữa. Điếu bái xong rồi, cô Mậu mời khách lại giá ngồi uống trà. Những quan sắp đào tỳ làm lễ động quan. Khách Sài Gòn đưa linh cữu ra tới Nguyệt Hà rộng rồi, cô bác sĩ Thuận mới cáo từ mà về. Cô Mậu với cô Thanh bàn tính rồi để cô Mậu, bà Năm với em Cần theo xe cô bác sĩ mà về trước, còn chiếc xe lô ca xong ở lại chờ cúng phản khốc rồi cô Thanh sẽ về sau với cô Lành và chị Sáu Tồn. Chừng cô Thanh thay đồ sửa soạn về thì người anh cả là Hai Tí mới nói, nhờ có em nên đám tang của cha được rỡ ràng, ai cũng khen ngợi hết đó. Số bạc em đưa bữa hổm đó xài không hết, còn dư tới 800 lận, vậy để qua trả lại cho em đây nè. Cô Thanh không chịu lấy, cô xin anh giữ lại đó đặng cúng thần với làm mã cho cha, cô sẽ đưa thêm nữa. Cô đốt nhang bàn thờ cha, đưa túi áo quần cho chị Sáu Tồn xách, rồi cô bái biệt mấy anh chị lên xe về Sài Gòn với cô Lành và chị Tồn, mừng được trả thảo cho cha và được các anh chị hỷ xả. Đã trút được túi lo ngại phải ưu mang tới 8 năm trường, cô Thanh với cô Mậu nhẹ nhàng trong lòng. Từ đây, cô Thanh về Bến Lức thường hơn, về cúng tuần trăng bái nhật cho cha, về đám giỗ của mẹ, có khi về cô đem con theo chơi, anh chị đều vui mừng, sớm riêng không ai khinh rẻ. Hai Tí mướn thợ hồ xây núm mã cho cha mẹ, anh nói đủ tiền, không chịu lấy thêm nữa. Tiệm Thanh Mậu vẫn bền vững luôn luôn, tới năm 1936, cuộc kinh tế bớt khủng hoảng, tiệm lại càng thịnh vượng hơn nữa. Cần đã khôn lớn, học được tấn pháp, chị Sáu Tồn cũng vẫn còn đưa em đi học, nhưng bây giờ đưa em tới trường rồi đi bộ mà về, gần tan học mới trở lên mà rước, khỏi ở lại với em. Tháng nắng sớm mưa và buổi chiều trời mát, chị dắt em đi bộ cho đỡ tốn tiền xe, lại còn tập cho em quen mệt nhọc như người ta. Đang ngày sau em lẫn lộn trên đường đời, em không có cái thói ỷ có tiền mà lãng phí, nhất là tiền của người khác, chịu cực khổ mà làm ra, chứ không phải tiền của mình. Bà năm nhiều già rồi, bây giờ bà ngồi lâu thì mệt mỏi, mà bà lại hay đau. Bởi vậy tuy bà mến chị em cô Mậu và bà thương hết em cháu trong tiệm, song bà phải ép lòng xin nghỉ đang về xóm gà mà nương nói với con trai, trước an hưởng chút thanh nhàn, sau vui chơi với cháu nội. Bà Năm là một rừng cột trung thành của tiệm Thanh Mậu, bà là chánh tướng tiên phong khi mới khai trương trên Phú Nhuận ngày xưa. Bởi vậy cô Mậu với cô Thanh đều kính trọng và yêu mến bà cũng như cô hay là dì ruột vậy. Nhưng thiệt bà đã già yếu, không dám nài nỉ xin bà ở lại mà giúp nữa, nên phải dằn lòng mến tiếc mà để cho bà nghỉ ngơi. Nhưng cô Mậu muốn tỏ lòng tri ân của cô với lòng mến tiếc của các em út trong tiệm, cô mới đặt cho Cao Lầu nấu món cổ, rồi trưa dọn tại tiệm cho các chị em lớn nhỏ đãi bà Năm một tiệc, gọi là tiệc tiễn hành. Ăn uống xong rồi, cô Mậu biểu cô Hiền lại bến xe, kêu một chiếc xe lô ca xong, đặng đưa bà Năm về xóm gà. Xe đem lại, cô Lành xách giỏ quần áo của bà Năm để lên xe. Cô Mậu mời bà Năm lên trước, cô với cô Thành lên sau. Cô lại biểu cô Hiền cũng lên đưa bà Năm đi, để cô Lành với mấy cô kia ở lại coi tiệm thôi. Xe vô tới nhà, con dâu và sách cho nội chạy ra mừng rỡ. Bà Năm xuống xe đi vô nhà, cô Mậu với cô Thanh cũng đi theo, cô Hiền xách giỏ đi sau hết. Đợi bà Năm ngồi rồi, cô mới lấy 2000 đồng bạc để trước mặt bà mà nói. Bà giúp cho tiệm Thanh Mậu mười mấy năm, công lao của bà nhiều lắm. Hôm nay, bà già yếu, cần phải về giường mà an nghỉ. Chị em tôi xin phép kỉnh cho bà vài ngàn đồng bạc để dưỡng già. Chị em tôi chúc cho bà mạnh khỏe, mà sống cho lâu, để vui chơi với con cháu trong gia đình. Chị em tôi xin bà nhớ tiệm Thanh Mậu là gia đình thứ nhì của bà. Hễ bà buồn á, thì kêu xe đi ra đó mà nằm chơi. Bất luận là giờ nào, bất luận ở bao lâu, chị em lớn nhỏ trong tiệm, thải đều vui mừng mà tiếp rước. Bà Năm nhiều cảm động, bà ứa nước mắt mà nói, tình của mấy cô đối với tôi làm cho tôi cảm hết sức. Tôi rất tiếc bị già yếu, tôi không có gần gũi với mấy cô được nữa. Nhưng tuy tôi về nghỉ đây, song bao giờ tâm hồn tôi cũng ở ngoài tiệm luôn luôn. Tôi cầu chúc cho tiệm Thanh Mậu thạnh vượng và bền vững ngàn năm, trên dưới hiệp hòa, trong ngoài thân ái. Cô Mậu, cô Thanh với cô Hiền bèn cáo biệt lên xe mà về. Cô Hiền thuật chuyện cô Mậu đưa vô tới nhà rồi hiến cho bà Năm 2000 đồng bạc để dưỡng già, thì hết thảy mấy cô thợ mai đều kính phục, nói rằng chủ tiệm đãi người giúp công như vậy thì giàu cực thân bao nhiêu hay là tán mạng đi nữa cũng không nỡ lìa nhau. Tiệm Thanh Mậu thiếu bà Năm nhiều, bây giờ phải sắp đặt phân phát công việc trong tiệm lại. Cô Mậu nói việc đó thuộc về việc kỹ thuật, nên cô để cho cô Thanh thông thả liệu tài nghề của mấy cô thợ mà sắp đặt. Cô Thanh mới tính như vậy. Cô Mậu đã trên 50 tuổi rồi, cô ngồi tiếp khách với thâu tiền tối ngày tự nhiên sẽ mệt mỏi. Vậy từ rài, cô Thanh sẽ thế cô Mậu mà làm công việc đó. Cô Mậu thông thả ra vô coi chừng hết các ngành trong tiệm, có rảnh á thì đi dạo mấy tiệm bán hàng coi có thứ nào lạ hay tốt thì mua 2-3 dốc để trong tiệm mà bán lại cho khách đặng lấy lời. Cô Hiền với cô Lành bây giờ đều cắt áo được không thua bà Năm hồi trước, nhưng cô Lành thì bãi bui lại chữ nghĩa rành rẽ nữa. Vậy cô Thanh, cô Lành phụ trách với cô, khi nào cô Thanh á mắc cắt mấy áo khó hoặc mắc thử áo thì cô Lành thế mà thu tiền hoặc tiếp khách. Cô Hiền thì phụ trách với cô Thanh về việc cắt áo và chỉ cho thợ mai, thế làm các phận sự của bà Năm hồi trước. Nếu có đồ gấp hoặc có áo khó mai thì cô Hiền phụ mai, cũng như áo nào khó cắt thì giao cho cô Thanh cắt. Đồ mai bây giờ đã có thuê nhiều rồi mà cô Hiền với cô Lành mắc phụ phận sự khác, không có giờ rảnh mà mai cho hết đồ được. Vậy phải kiếm thợ rành nghề mà kêu thêm 2 cô nữa đặng phụ với cô Tình và cô Thọ. Ai nấy đều bằng lòng cách sắp đặt như vậy hết. cách vài bữa, cô lành kêu thêm hai cô thợ trên 20 là cô Toàn với cô Thi. Cả hai đều có kinh nghiệm, nhưng vì có chồng con, lại ở bên xóm trước cũng gần, nên sáng qua mai rồi, tối thì về nhà chứ không có ngủ trong tiệm. Cô Mậu được rảnh, cô Thả đi kiếm hàng lạ mà mua để bán lại. Mua đi bán lại là nghề cũ của cô hồi trước mà, bởi vậy cô thích lắm. Thường ngày cô đi một lần, hoặc sớm mơ hoặc buổi chiều, cô đi lục các tiệm Bombay, cô vô tới chợ lớn kiếm mua hàng Thượng Hải nữa. Hễ cô gặp thứ hàng nào, hoặc mình dệt chiếu lạ, hoặc bông tốt, hoặc màu tươi, thì cô mua vài ba dốc, đem về để trong tủ kiến và bán thử. Có nhiều bà nhiều cô muốn bận áo tốt, nhưng không biết hàng tốt bán ở đâu để mua. Thấy tiệm có sẵn, tự nhiên họ hỏi mà mua rồi mướn mai. Thành thử, tiệm có lợi tới hai phía, bán có lợi, rồi công mai cũng có lợi nữa. Cô Mậu khen sáng kiến của cô Thanh hay, cô bài làm gì cũng có lợi hết. Cô Thanh khôn lắm như vậy, nên hồi cô còn ở trong nhà, ông cha cưng cô quá, nghĩ cũng phải. Phần thứ nhì, đoạn thứ nhì, đứa con tội lỗi. Một nhà đại danh hào của nước Pháp hồi thế kỷ thứ 18 chăm chú viết sách để bày tỏ trí ý về cách cải thiện xã hội. Viết quyển sách luận về giáo dục nhi đồng. Mới mở đầu thì cụ nói rằng, thiên hạ có con, họ lăng xăng lo cho con học, đặng nó làm ông này ông nọ, làm người hướng đạo cho các ngành hoạt động của xã hội. Mà họ quên lửng một môn học cần biết hơn hết, môn học căn bản của xã hội loài người, là học đạo làm người. Bởi vậy con của họ học rồi, ra làm ông trong đủ mọi ngành, nhưng về đạo làm người thì mịt mù, không hiểu gì hết. Đông Tây tuy cách biệt ngàn trùng, song triết lý quy cũng một hướng. Từ ngàn xưa bên Á Đông này, cụ Khổng là thủy tổ của nhà giáo. Cụ lập đạo học, cụ cũng dạy con người lập thân hành đạo. Trước hết phải chánh tâm tu thân, rồi mới tề gia trị quốc dạ bình thiên hạ. Hai chị em cô Mậu với cô Thanh là hai nhân vật chính trong bộ tiểu thuyết phóng sự này, đã cho chị em lớn nhỏ trong tiệm mai thấy rõ tâm hồn, khi buồn cũng như khi vui, khi tức giận cũng như khi an phận. Cô Thanh lúc thơ ấu còn có học trong trường làng nên biết đọc biết viết chữ quốc ngữ, chứ cô Mậu thì không ngờ. Từ nhỏ chí lớn cô học với đời mà thôi, không có học với sách. Mai hai cô sinh trưởng trong một gia đình có ông cha chú bác đầm thắm ít nhiều mùi nho giáo. Bởi vậy mà hai cô không có học triết lý Đông Tây, nhưng khi vui cũng như khi buồn, hễ hai cô mở miệng thì cũng có phượng phất hơi triết lý. Cô Mậu khi nghe tin chắc chắn thầy Minh phụ bà cô Thanh mà cưới vợ giàu, thì cô khuyên chị em trong tiệm phải bình tĩnh, đừng có thèm oán hờn, phải coi thầy Minh như họ chết rồi. Cô Thanh sinh con thì cô Mậu lãnh làm cha của em nhỏ. Nếu con gái thì cô sẽ dạy cho nó ghi nhớ mà tránh xa nam nhân là hạng người xảo trá, chỉ biết báo hoài phụ nữ chứ không có tình nghĩa gì. Ghi nhớ mà dẹp bỏ ái tình, nó thiêu gan đốt ruột mà lại còn làm lem luốc trinh tiết. Còn nếu sanh con trai thì cô sẽ dạy nó trước hết phải biết làm người, phải giữ cho tròn nhân đạo, thương người kính mình, phải trọng thân danh, đừng phạm nhân nghĩa. Lỡ làm quấy thì phải có can đảm mà lãnh trách nhiệm, dầu nát thân cũng cam chịu. Cô Mậu nói tóm lại thì cô quyết ung đúc tâm trí mới cho đứa nhỏ mà cô lãnh làm cha đó, đặng nó có thể góp sức để gây ra một thế hệ mới vừa lành mạnh vừa cao thượng cho xã hội. Còn cô Thanh, khi cô sinh được con trai thì cô quyết định cho nó mang tên Cần, vì cô muốn dạy cho nó thành một tên thợ siêng năng mà ngay thẳng, chứ không chịu cho nó làm thầy làm ông mà hẩn hờ là gian dảo. Trong lúc còn ưu phiền nên chán nản, hai cô nói như vậy. Ba năm nhiều với mấy cô thợ mai đều tưởng lời đó là lời nói lẫy hoặc lời khôi hài, bởi vì sanh giữa đời xiên xẹo mà cô Mậu dạy cháu cô ngay thẳng, nó khác với người ta hết, đút vào đầu nó cũng trái ngược, thì làm sao nó ăn ở với người ta. Còn cô Thanh, khi thiên hạ cần học đặng làm thầy làm ông cho sực sỡ, còn cô có tội gì mà bắt nó học đặng làm thợ cho mệt nhọc luốt lem. Té ra, hai cô nói đó là nói thiệt, chứ không phải nói lẫy hay là giễu cợt đâu. Chị em cô Mậu tối ngày mắc bận việc trong tiệm mai, nên phú thác em Cần cho tay chịu sáu tồn dưỡng dục. Tuy vậy, mà lúc còn ở trên Phú Nhuận, chừng em Cần biết đi biết nói, thì ban đêm rảnh rang, hai cô thường căn dặn chị Sáu Tồn tập em nói thì phải lựa những tiếng thanh tao, những câu lễ nghĩa, nói với em thì đừng dùng những tiếng nặng nề thô tục, đừng gạt gẫm em, đừng díu cợt với em. Dắt em đi chơi thì lựa chỗ sạch sẽ cho em vui lòng, nhưng gặp người đau khổ thì phải biết cách nghĩa để gợi lòng cảm xúc cho em biết thương yêu. Gặp cảnh dơ dáy hư hèn thì chỉ trích cho em biết ghét cái dơ cái quấy. Tập cho em ăn có độ lượng, chơi có nết na. Tập cho em quen tánh dặn chỉ, thẳng ngay, đừng sợ người cao, đừng khinh kẻ thấp. Khi rời tiệm xuống Sài Gòn, em Cần đã được 5-6 tuổi rồi, em đã nói đủ, đã biết nhiều. Tuy mấy tháng đầu, chị em cô Mậu mắc bận rộn với công việc làm ăn, xong có rảnh thì hai cô bắt đầu mở trí cho em về đạo làm người, tập cho em phân biệt quấy phải, giữ lành, dại khôn, hay dở, mạnh yếu, thấp cao. Dìu dắt cho em yêu cái phải, ghét cái quấy, yêu người hiền lương, ghét người gian dối. Lúc cô Thanh bắt đầu dạy em học vận ở nhà, cô dạy em học chữ mà cũng tập tánh nết cho em nữa. Chừng cho em tới trường, em tiếp xúc với người ngoài, cô Thanh với cô Mậu tuy cũng tiếp tục dạy em về chánh tâm tu thân, nghĩa là dạy đạo làm người đối với thân danh của mình. Song hai cô mới khởi dạy qua đạo làm người đối với xã hội, đối với gia đình, đối với đất nước nữa. Thiệt hai cô thầy này không hay ho gì, hai cô nhắm chừng cái khôn cái phải cái cao mà chỉ dẫn cho em biết vậy thôi. Dầu cách dạy dỗ không hay, không hợp pháp, nghĩ cũng còn khá hơn là cách bảo liệu cho trẻ nhỏ thông thả tung hoành, rồi bất chấp bè bạn, muốn đi đâu, muốn làm gì tự ý. Nhờ vậy mà năm 1938, em Cần được 12 tuổi, em thi đậu bằng tiểu học rồi. Em nghe hiểu pháp ngữ được, em viết pháp văn chút đỉnh cũng được, mà trong đầu óc em lại còn có được một mớ luân lý, vừa của ba má em dạy ở nhà, vừa của thầy cô em dạy ở trường nữa. Nghĩ gì em Cần còn trẻ tuổi, lại học lực cũng chưa được cao, cô Mậu với cô Thanh đồng ý phải cho em học thêm. Theo chương trình giáo dục trong xứ lúc bấy giờ là hễ trẻ nhỏ mà có bằng tiểu học rồi á thì được dự thi và học tiếp, hoặc là tại trường sư phạm ngang sở thú đặng ra làm giáo viên, hoặc là tại trường Petrus Trương Vĩnh Ký trong ranh Chợ Lớn, là trường trung học dạy hai ban, một pháp Việt thi lấy bằng cao đẳng tiểu học đặng ra làm việc trong các sở, với một bằng tú tài phải học tới 7 năm mới thi lấy bằng tú tài toàn phần. Cô Thanh với cô Mậu muốn cho con học thêm, mà không muốn cho nó làm giáo viên hay là làm thầy làm ông gì cả. Lại nghĩ trường sư phạm cũng như trường Petrusky, hai trường đều xa quá, con đi học hàng ngày không tiện. Hai cô nghe đồn trường tư thục Lê Bá Cang, kiểu luật nghiêm, giáo sư giỏi, lại ở chủ gốc khám lớn gần tiệm Mai. Hai chị em bàn tính với nhau, sự cô Mậu dắt em Cần tới trường Lê Bá Cang, xin ghi tên em vào sổ cho em học. Em Cần học tấn phát như thường, bây giờ lớn rồi, lanh lẹ dạn dĩ đi học một mình, không cần chị Sáu Tồn phải đưa rước nữa. Học lên lớp trên, tự nhiên có bài vở nhiều, ban đêm phải học bài hoặc làm bài, tới gần 9-10 giờ tối mới ngủ. Cô Mậu sắp đặt chỗ cho Cần học và ngủ thanh tịnh thông thả. Cô dọn trống một khúc phía cửa sổ sau, rồi mua giải may màn chận ngang, làm thành một cái phòng riêng để cho Cần ở. Cô dời bàn rửa mặt ra phía trước, mua thêm cái giường sắt mới để trong phòng đó cho Cần ngủ, một bàn dứt riêng để ngồi học với một cái tủ, một khúc trên bàn kiến, khúc dưới bằng cây, để mấy tầng trên đựng sách, còn tầng dưới đựng áo quần. Cần được mọi người trong tiệm chăm nom, hưởng đủ các phương tiện mà học, muốn giật chi, hãy mở miệng thì có liền, tự nhiên không thể học thua chúng bạn được, điều đó chẳng là gì. Nếu bầu trời cứ quang đãng, mặt biển cứ thanh bình, thế cuộc cứ thuận xuôi, thì chắc lần lần cậu Cần sẽ vượt bằng cao tiểu, rồi bước tới mà vượt luôn bằng tú tài như các bạn trẻ. Tại thời thế ngược xây, trời mù biến động, sông cạn, núi nghiêng, khiến cho đường tấn thủ của Cần và nhiều trẻ em khác phải dây chiều đổi hướng. Thiệt như vậy, Cần học tại trường Lê Bá Cang trong niên khóa đầu là niên khóa năm 1938-39, thì an bình vô sự. Qua niên khóa thứ nhì 39-40, mới có vài ít ngày thì cuộc đại chiến bùng nổ bên Âu Châu làm chấn động cả hoàn cầu, nước Pháp bị lôi cuốn vào chiến cuộc. Nửa năm 1940, quân đội Pháp Anh tàn dở, binh Đức chiếm cả nước Hòa Lan, Bỉ, nước Lục và chiếm luôn cả Pháp nữa. Đường giao thông đoạn tuyệt giữa Pháp với Đông Dương. nửa năm 41, mượn cớ phòng thủ chung, binh đội Nhật Bản tràn vô chiếm các hải cảng, thị trấn và yếu điểm khắp cả ba nước Việt Nam, Cao Miên và Lèo. Trong nhân gian, nhân tâm xôn xao sôi nổi. Trong trường học, thầy trò đều tán loạn tinh thần. Bạn trẻ thường dụm năm dụm bảy mà hỏi nhau rằng, học làm gì nữa đây? Học pháp văn, dùng với ai? Còn không tới một năm nữa thì Cần thì lấy bằng cao đẳng tiểu học. Với học lực của Cần, thường đứng hạng nhì trong lớp, pháp văn giỏi, toán số hay, Cần chắc sẽ nắm bằng cao tiểu trong tay, không sợ thi rớt. Ngạt tinh thần khủng hoảng làm cho Cần chán nản vô cùng. Một đêm thứ bảy, cô mẫu thấy Cần không vui mới hỏi con rằng, con muốn đi coi hát bóng không? Ba má đi với con nha. Cần lắc đầu thở dài. Từ khi Cần biết nói cho tới bây giờ, Cần vẫn tưởng cha đã chết. Còn người trong tiệm á, hồi đầu dạy Cần kêu cô mẫu bằng ba, Cần đã quen miệng nên cứ kêu như vậy. Mấy năm sau này, Cần khôn lớn, biết cô mẫu là chị của mẹ mình. Tưởng gì với mẹ đều chung nuôi mình, nên mình xem gì cũng như mẹ, kêu bằng ba, cũng như người ta kêu má hai má ba vậy. Cứ kêu mà không cần tìm hiểu căn do nguyên cớ. Cô Thanh đương nằm chơi với chị, cô thấy con lắc đầu mới kêu lại biểu ngồi bên, rồi dịu ngọt mà hỏi con rằng, Cần à, mấy tuần nay má có ý thấy con đi học về, mà bộ con lơ lửng, chứ không hăng hái như hồi trước nữa. Có việc gì làm cho con buồn vậy con? Con nói cho ba má nghe được không nè? Cần cho mà suy nghĩ rồi mới đáp rằng, con buồn về thầy cô, chứ không có buồn về việc chi khác hết trơn á. Mấy bạn học của con cũng sao xuyến hết vui rồi má ơi. Con còn nhỏ tuổi, thời cuộc biến chuyển thế nào, con không có can hệ gì tới con đâu. Lo học đi, con có trách nhiệm gì đâu mà phải lo phải buồn chứ. Không can hệ sao được má, nước gặp mai hay rủi đều ảnh hưởng tới nhân dân, nước sụp đổ, dân vui làm sao được. Mấy tháng nay, ai cũng đoán chắc nước Pháp sắp thối lui, nhường sức mình cho nước Nhật đó má à. Nhiều bạn của con không muốn học chữ Pháp nữa, người đừng lo học tiếng Nhật Bản, kẻ lại tìm học chữ Ăn Lê, đặng để lập thân. Nếu con không liệu lo, thì con sẽ là người lỗi thời, người trái mùa, người lạc hậu, làm sao có cơm mà ăn, làm sao theo cho kịp thiên hạ hả má? Bộ con muốn tôi học chữ Pháp, đặng học thứ chữ khác hay sao? Má ơi, tương lai con mù mịt lắm, hiện thời khó biết xứ mình sẽ đưa đẩy về đâu. Con nghĩ học thứ chữ gì cũng không chắc đắc dụng, mà con là người Việt, con trao dồi Việt văn là phải hơn hết má à. Trao dồi Việt văn, phòng khi nhờ thời cuộc xô đẩy, nước mình được độc lập, được tự do, đòi lại được chủ quyền quốc gia rồi, thì sở học của mình chắc chắn sẽ được hữu dụng. Chứ mình học chữ ngoại quốc, thí dụ như học chữ Nhật đi, chắc gì nước Nhật làm chủ xứ mình đâu à. Mà học tiếng học chữ ngoại quốc á, học chữ Pháp cũng vậy nữa. Cách học đó là học đặng mong làm tôi làm mọi cho người ta, chứ đâu có phải học đặng tự cường tự chủ đâu nè. Con nghĩ kỹ rồi má, theo thời cuộc bấp bênh này đó, con học nghề là phải hơn hết. Con đã rành Việt văn mà còn thông Pháp văn nữa. Nếu con học cho giỏi một nghề riêng, như là thợ máy chẳng hạn, hoặc là thợ ngụi, thợ mộc, thợ hồ, dẫu thời cuộc biến chuyển cách nào, anh thợ giỏi vẫn được người ta dùng, không bao giờ sợ đói. Chứ học chữ đang làm thầy làm ông nè, sự có khi người ta không dùng thì biết làm nghề gì mà nuôi sống hả má? Cô Thanh nghe Cần nói muốn học nghề đang làm thợ, cô sực nhớ khi cô sinh con, cô đặt cho nó tên Cần. Cô nói cô muốn con cô ngày sau nó là một tên thợ siêng năng ngay thẳng, chứ không chịu làm thầy hay một ông hẩn hờ và gian dảo. Cô mới lồng cồng ngồi dậy mà nói, con muốn học làm thợ thì thiệt con hiệp ý với má lắm đó. Buồn má chịu cho con học nghề sao má? Chịu lắm chứ. Thổi nay má mong ước có bao nhiêu đó thôi à. Nhưng thấy con còn nhỏ, má để cho con học chữ, đang mở trí cho rộng rãi sáng suốt, nên má chưa tính nói ra đó chứ. Tính đợi con được 20 tuổi rồi, má sẽ bàn với ba con đây nè, mà cho con học nghề, cho con qua bên Tây mà học nghề cho thiệt giỏi, rồi trở về nhà giúp xứ sở. Chị bằng lòng cho Cần học nghề đang làm thợ không vậy chị hai? Cô mẫu ngồi dậy vừa cười vừa nói, có bao giờ chị tính cho Cần làm thầy làm ông gì đâu em. chỉ muốn cho nó học, nó biết đạo làm người trước hết. Rồi tùy ý nó, muốn làm nghề gì thì nó làm. Nay nó muốn học nghề, đang làm thợ, chị cũng bằng lòng với em vậy. Nghĩ vì một anh thợ mà biết đạo làm người, ăn ở thẳng ngay trung hậu, biết chọn cái phải, biết khinh cái quấy, thì quý hơn một thầy gian dối, phản bội, tham lam tàn ác chứ. Chị em mình đã thấy hạng thầy rồi, làm thầy mà không biết làm người, thì quý báo gì đâu em. Cô Thanh giờ lại nói với con. Con muốn học nghề, ba má bằng lòng hết á. Con tính học nghề gì? Đâu con nói cho ba má nghe thử coi. Buổi học chiều nay, con có dịp nói chuyện lâu với ông thầy con đó má. Thì con cũng tỏ ý muốn học nghề. Ông nói giữa thời cuộc rối rắm này á, con tính cho con đường đó mà đi thì hay lắm. Nhưng hiện thời chiến tranh lan rộng khắp hoàn cầu rồi. Dù có tiền nhiều, cũng không thể xuất dương qua ngoại quốc mà học nghề cho được. Chỉ học nghề trong xứ mình mà thôi. Thì trong xứ mình á, có 4 trường dạy nghề như vậy nè. Trường mái ở đường Đỗ Hữu Dị, gần một bên tiệm mai mình đây nè, thì dạy nghề thợ mái, máy tàu, máy xa hơi. Học 4 năm trong trường rồi á, xuống tàu điện mà tập sự 1 năm nữa thì xong. Ở trên đường Sassololo 3 có trường bá nghệ, dạy làm đồ gỗ, ung đúc thợ mộc với lại thợ cất nhà nữa má. Còn trong Bà Chiểu thì có trường dạy nghề hổ quả. Ở trên Biên Hòa có trường dạy nghề đúc đồ đồng với lại nghề làm đồ sành đồ kiểu nữa. Theo ý con á, thì con thích học trường mái gần đây, học máy tàu, máy xa hơi. Chừng học xong rồi, nếu yên giặc thì con xin tiền ba má, con học thêm vài năm nữa cho nghề được rành rẽ hoàn toàn. Được, học trường mái đây gần nhà thì tiện quá chứ con. Con hỏi thăm á thì họ nói trường mái này nè, mỗi năm có mở hội thi để tuyển sinh viên 1 lần. Để con coi chừng, hễ mà có mở hội thi thì con gửi đơn xin thi nha má.